Dallas ngày 12 tháng 10 năm 1965. Thưa các bạn, nhân dịp thuyết giảng khắp các nơi, tôi được cơ hội đến đây thăm viếng các bạn Dallas. Trong mục đích muốn khai triển tâm đạo cho tất cả các bạn, phá vỡ cái sự đen tối trong nội tâm của các bạn để làm rạn nứt tâm hồn của người tu học. Tôi mong rằng mọi người từ đây về sau phải tự thức tâm, xích gần lại nhau trong cái tình thâm huynh đệ, sống thành một khối tâm nở hương thượng thì đoá hoa sen đời đời bất diệt. Tình thương ấy, chúng ta đã nung nấu từ quê nhà đến đây. Ngày hôm nay, nhờ nguồn đạo, chúng ta mới thức tâm và nhìn mặt nhau trong lúc ban đầu, rồi đi sâu vào trong những dịp nhỏ quả để tiến thân, để tự tạo sự cô động cho tâm thức và không khai triển được. Tại sao? Vì hành giả chưa hiểu giá trị của nhồi quả. Càng nhồi quả nhiều, người tu càng được tiến hóa hơn. Cho nên qua những cơn động loạn, những cơn thử thách, nhiều bạn đã vượt qua không ít và cảm thấy rằng chính tôi đã được quả. Giờ phút điểm đạo thiêng liêng là điểm cho chúng ta trong cơn hoạn nạn nhồi quả, thử thách để cho chúng ta thấy rõ sự vững chí bền tâm tiến hóa sẵn có của chúng ta, có chịu nung nấu ý chí vô cùng và ôm lấy điều đó để tiến hóa hay là không. Cho nên ngày hôm nay các bạn đại phước may mắn được sự đóng góp liên tục của các nơi, những tâm đạo đã và đang bị nhồi quả, đời lãnh đạo đã thu băng gỡ về đây cho các bạn tận hưởng và xây dựng niềm tin sẵn có của chính các bạn và giữ ý chí dũng mãnh thanh tịnh đó để tiến qua. Một nụ cười không mất mát tiền cửa tiền của mà ý sân si tai hại vô cùng. Cho nên chúng ta phải dẹp bỏ những gì không hữu ích cho chân tâm, chúng ta trở về với chân tâm thanh thản cỡ mở, thuận lòng trời, thuận hơi thở hiện tại, hít vô và thở ra như mọi người, thuận tình thương và đạo đức của nhân quần đã ẩn tàng trong tâm của chúng ta. Chúng ta đã quý yêu tất cả mọi người và thấy rằng mọi người đã và đang đóng góp cho chính chúng ta, chúng ta mới có cơm ăn áo mặc nhà ở hiện tại. Chúng ta thấy rằng sự quý giá vô cùng đó đã và đang ân ban cho chúng ta. Do ai? Do đại thanh tịnh, có đại linh quang thanh tịnh đã ân độ cho chúng ta. Cho nên chúng ta có duyên lành được tai ngộ liên tục và được sự kích động và phản động của ngoại cảnh dồn chúng ta trở về dùng điểm thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chính chúng ta đã sa mê trần tục bởi tứ quan mắt mũi tai miệng lôi cuốn cho chúng ta ngày hôm nay cư trần nhiễm trần mê man không có cơ hội thức tâm. Ngày hôm nay chúng ta nhờ sự kích động này lấy quán làm ơn và chúng ta trở về với chân giác tha thứ và thực hiện căn bản này. Các bạn được tu về vô vi đi rất ngắn gọn, nhưng mà sự kích động là nhiều hơn các nơi khác. Càng kích động nhiều càng thấy chúng ta càng sớm được cơ hội tự thức và tự thoát. Cho nên mọi người chúng ta đã và đang trong hành trình duyên lành đưa chúng ta tái ngộ huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này. Giữ lấy niềm tin sử dụng quyền năng tha thứ thương yêu và thương yêu của chính chúng ta. Nên tôi về đây là mục đích để thức tâm các bạn, xem các bạn lần này có thể hòa với nhau được không, thương yêu nhau được không, sống trong trật tự, kẻ trước người sau, rõ rệt trong hòa ái chân thật. Không nên sử dụng đố kỵ tỷ hiệp. Còn việc cá nhân mỗi người thì phải có một việc, mỗi người thì có một duyên nghiệp nhỏ quả cho chính họ. Tu càng cao thì càng bị nhỏ quả nhiều, càng bị ma lý thâm tệ hơn, và những sự kích động bất ngờ đem đến với người tự người thức tâm đó đi con đường tắt. Cho nên chúng ta không thể ngồi đây, ngồi núi này xem núi nọ, việc người này việc ta không lo, lo việc người khác, đó là sai lầm. Thực hành để tự thức tâm và ảnh hưởng người khác. Cho nên ngày hôm nay khắp các nơi đã có hội Ai Hữu Vô Vi. Hội Ai Hữu Vô Vi là cái gì? Những bạn đạo đã tự thức tâm và cảm thấy rằng tôi kích bác người đó nhưng mà tôi vẫn nhớ người đó. Tại sao? Vì sự thương yêu của tôi đã nảy nở được rồi, và sự từ bi của tôi được phát triển, tôi thấy nhờ họ tôi mới có cơ hội tiếp. Cho nên chúng ta đã và đang học bài học Kinh Vô Tự trong sự đúng chạm mà để thức tâm. Về Dallas, họ nào giờ chưa lập được thành một cái hội. Cho nên ngày hôm nay rồi đây tôi ra đi, các bạn ở lại phải niềm nở trong tinh thần xây dựng. Và rồi đây cũng có những cái hội từ các nơi. Tại sao Houston ra đời sau hơn Dallas? Ngày nay Houston đã có một cái hội. Một cái hội đó là hội gì? Hội tất cả mọi người tham gia, tình thương yêu vô cùng, cởi mở vô cùng, và xây dựng trong sự nhẫn nhục, nhẫn hòa. Mỗi người tuổi trẻ đều bằng lòng hạ mình lo tu học, thức hòa đồng, kính nể kẻ trên người dưới, không tạo sự hỗn ẩu như xưa nữa. Cho nên ngày hôm nay ở Houston bạn đạo càng ngày càng đông, mà không phải là những người này có tài cán gì trên đường tu học, nhưng mà biết sửa mình từ đắm loạn đi tới thanh tịnh. Cho nên mọi người kính mến, khâm phục tuổi trẻ đã học nhẫn, học hòa, khi đặt nặng hy sinh, học trở về bên giác và sẽ đưa mọi người trở về bên giác. Cho nên tổ chức của Houston, tất cả mọi người đều tham gia. Mỗi mỗi một việc nào cũng hỏi tất cả kẻ lớn tới người nhỏ, sự đồng ý của đại chúng chứ không phải quyết định của một cá nhân độc tài nào hết. Đã bầu được hội trưởng, nhưng mà hội trưởng qua thương yêu mọi người cũng vẫn thực hành đúng như một đơn vị của mọi hành giả. Cho nên mọi việc đều chung học, chung hỏi, chung tiến, chung xây dựng. Thành ra không có sự kích bác lẫn nhau. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Phải có sự hòa đồng, tương nhượng trong tinh thần xây dựng. Dallas không nhỏ, Dallas là nơi anh chị hai đã đem đạo đến đây. Nhưng còn non nớt là những người kế tiếp chưa tu được bao nhiêu và chưa thấy rõ những cái gương xung quanh mình. Cho nên rồi đây các bạn sẽ thấy những bạn Houston sẽ đến đây phối hợp thương yêu xây dựng, rồi những bạn Dallas phải qua bên đó để học hỏi cho nhau cùng tiến hóa. Rồi lúc đó cái là cái hội của chúng ta là hội gì? Hội tâm thức của quần chúng. Cái tâm thức cởi mở, tha thứ và thương yêu thế gian khó có, và trong vô vi đã và đã có. Những sự kích động khủng khiếp, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải tha thứ và thương yêu trong tình thương xây dựng. Tại sao những người đó có thể làm mà những người phàm không thể làm? Những người tu vô vi tuy rằng cãi vã lẫn nhau, nhưng mà rốt cuộc ban đêm lại lo tu thiền. Càng lo tu hơn, càng tìm chiều sâu tiến hóa của tâm linh hơn. Cho nên đường đi không phải đường đi tranh chấp, mà đường đi tha thứ và thương yêu, để đưa phần hồn được nhẹ và tiến hóa dễ dãi. Tôi mong rằng các nơi cũng nên noi gương, thấy rõ thực xác khối người nhỏ ở trong đã làm được nhiều điều rất tốt, tha thứ và thương yêu. Rồi cũng có những phần tử độc đại muốn không chê tất cả, nhưng mà không có khả năng nào hơn phải tự mở thức hòa đồng với đại chúng, vì đại chúng đã xây dựng một cơ cấu mở thức hòa đồng. Long Minh Minh Châu Duy đã làm rất nhiều, đã khắp, đã hành, đã thức ở tuổi trẻ rất hiếm có. Cho nên tôi mong các bạn nắm mãi mãi cái chìa khóa này để tự cởi mở tâm thức. Càng cởi mở tâm thức hướng thượng thì thế gian chúng ta lại càng được ngồi gần nhau hơn. Đời đạo song tu rõ rệt, chúng ta thả lỏng bộ động hướng thượng, trở về trật tự cả càn khôn vũ trụ, thì chuyện trật tự thế gian chút xíu chỉ có tha thứ và thương yêu. Tại sao chúng ta làm không được? Chắc chắn các bạn làm được. Rời tâm phàm để trung tâm bộ đạo, ngự nơi đó để làm việc công khai giữa trời đất, và chúng ta nhận tất cả những tội lỗi chính ta đã xây ra sai lầm và bịa đặt. Chúng ta phải ăn năn và thức tập, buông bỏ những chuyện không cần thiết, trở về thật thà với chính mình, thì mọi người sẽ kính mến chúng ta, và chúng ta sẽ kính mến mọi người, quý yêu mọi người, thấy rõ khả năng của mọi người đã và đang tiến hóa. Phương pháp tu tâm dưỡng tánh của chúng ta không có bị sa sút, liên tục tiến hóa, liên tục được điểm đạo. Mỗi một kỳ bất thông của các bạn bị kẹt không thông là có mặt của tôi. Vì phần biển giới, phần hồn chúng tôi đã làm việc, và ngày hôm nay cộng có sự hiện diện nhắc lại một lần nữa, thì các bạn có thể kiểm chứng trở lại bao nhiêu năm qua tôi đã đến đây với những sự bất hòa, những sự rạn nứt, những sự sai lầm của chính bạn. Và tôi đã dùng nguyên ý tận độ để cho mọi người tự thức tâm. Cho nên nhân quả của mọi người đều có, từ tiền kiếp ngày hôm nay mới tái ngộ, qua cơn sóng nhồi quả đó chúng ta mới có cơ hội thức tâm và vững chắc để tiến qua trong sự dũng khí của thanh tịnh. Con đường tu học của chúng ta thượng trung hạ phải quy nhất. Các bạn đã áp dụng sơ hồn pháp luân thiền định, phải khai thông cho kỳ được và quy nhất thượng trung hạ. Cho nên lần lượt muốn quy nhất thì phải có sự kích động của nội tâm nội thức. Chúng ta hiểu được giá trị của kích động của nội tâm nội thức thì chúng ta hòa tan với sự kích động đó, thì sự kích động đó không còn tồn tại. Tại sao các bạn bị kích động, bị khinh thị, bị đủ chuyện, nhưng mà các lại khuyên các bạn hòa tan? Khi các bạn có cái thức hòa tan là ánh sáng của các bạn chiếu vào bóng tối, thử xem bóng tối còn tồn tại không. Những người đang ở bóng tối đó muốn mong được có ánh sáng, mà các bạn bằng lòng đem ánh sáng đến thì bóng tối phải tiêu tan. Và mọi người sẽ mừng rỡ trong buổi bình minh cởi mở. Cho nên tình thương và đạo đức là quan trọng. Chính Khôi Vô Vi đã và đang làm cho mặt đất này. Hy sinh rất cao, bước vào đạo không nói chuyện thu lợi của cá nhân, không, bỏ tất cả, chịu ngồi với nhau. Tuy rằng một mảnh đất eo hẹp, một căn phòng nhỏ, nhưng mà cũng chung đúc với nhau để hướng thượng, để tìm mưu tìm một nơi lớn rộng hơn trong tâm thức của chúng ta, chứ không phải một nơi lớn rộng của vật chất. Cho nên ngày hôm nay số người càng ngày càng hiểu được chân lý qua kinh kệ đã in và đã phổ biến không ít do công dạy của các bạn. Ca đi cũng gặp những sự nhồi quả liên tục để các bạn đó càng ngày càng vững tâm hơn và giữ niềm tin sẵn có của chính mình để tiến qua sửa mình và ảnh hưởng các giới. Tôi thấy đường đi của các bạn đã và đang đi càng ngày càng sáng tỏ và thiên cơ càng chuyển mạnh. Cho nên chúng ta phải gấp rút trở về với sự thanh tịnh. Chuyện đời chúng ta giải quyết rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Người mới tu luôn luôn ở trong mê chấp, tâm tối, phải có những điều không phù hợp với những người đã và được chiêm ngưỡng luôn điểm của bề trên và bước vào điển giới để học bài học tinh vi hơn. Thì chúng ta phải làm thế nào đối với những người mới bắt đầu và tu? Chúng ta phải thương yêu và xây dựng, giúp đỡ những người đó bằng một từ tâm tha thứ. Nếu chúng ta còn ôm sự trách móc và tranh chấp việc này việc nọ thì chính chúng ta là người đi thụt lùi và tạo kẹt chính mình mà thôi. Chúng ta không chấp nhận điều không cần thiết nhưng mà thực hiện những điều cần thiết hiện tại. Khắp năng châu huynh đệ ao ước được gặp nhau, nung nấu tinh thần đó, ta bỏ công tu nhiều để rồi một ngày nào đó đại hội của tâm linh ở cõi trung thiên chúng ta có cơ hội gì. Mục đích của chúng ta không phải ở đây, nhưng mà mục đích của chúng ta phải giải thoát được những sự trần trược, những sự mê chấp, những sự bất chánh tâm tối. Chúng ta phải cương quyết giải thoát nó, không lưu trữ trong tâm thức của chúng ta nữa. Các bạn đã thương yêu tôi, quý mến tôi và thấy hạnh tu việc làm của tôi hàng ngày hàng đêm lo lắng hướng về trên để thực hiện những gì gieo rắc trong tâm thức của các bạn trong cõi vô vi trong lúc tu học. Nhiều bạn đã cảm động rơi lệ, quý mến tôi, thấy cái hạnh làm việc khổ, chính các bạn cho là khổ, nhưng mà tôi thấy đây là định luật. Nếu không có khổ thì không có tiếng, tôi chấp nhận khổ để tiếng. Giờ phút ăn, giờ phút ngủ, tôi cũng nghĩ đến các bạn. Cho nên hàng tuần các bạn đã nghe được những cuốn băng của tôi giảng giải, các bạn thấy rõ rồi, tôi ở trong tâm các bạn. Tôi ngự ở trong nơi thanh tịnh các bạn, để cùng đi với các bạn, cởi mở tâm thức các bạn, để các bạn có cơ hội tiến hóa. Chúng ta đã biết thương yêu như nhau và chúng ta đã biết sống trong biển yêu của Thượng Đế, thì chúng ta có gì mất mát, có gì thiệt thòi? Không, vốn không kia mà. Chúng ta không, chúng ta đến đây với hai bàn tay không vỏn vẹn, chẳng có cái gì. Chúng ta đã thấy rõ rồi, chúng ta đã mượn phương tiện của Thượng Đế là thể xác này, cấu trúc bởi siêu nhiên, khai triển tâm tánh của cha chúng ta hướng thượng trở về Phật tánh là không không tự tại. Các bạn đã dạy không bỏ công niệm Phật, trót đã niệm Phật thì niệm luôn đi để cho nó quy nhất, không nên rút chuyện đời vào tâm nữa. Nếu mà rút chuyện đời vào tâm, hút chuyện đời vào tâm nữa thì các bạn sẽ khổ mà thôi. Ăn không ngon, ngủ không yên, đạo không thành, mang danh tu lại xuống địa ngục. Thấy rõ điều này chưa? Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải thực hiện một chuyện nhỏ nhất hướng thượng để giải thoát tâm linh, ngồi xích gần nhau để xây dựng một cơ đồ bất diệt, là một vết son lưu lại cho nhân loại. Các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc, Cho nên rồi đây anh em sẽ lo chung hộp với nhau, kẻ trước người sau, nói theo gương lành của các nơi, và chúng ta lại đứng lên xây dựng tốt đẹp hơn, để cho nhân quân đồng bào của ta có cơ hội thức tâm và gỡ gớm những sự phiền muộn của trong tâm nơi chúng ta, và chúng ta chỉ đường vạch lối. Lúc đó người mới tự giải tỏa những sự phiền muộn, cứu họ, cứu gia đình họ trong cơn nguy biến từ đây sắp tới. Các bạn rất phong phú về đạo lý trong thực hành để ảnh hưởng các bạn, chứ không phải là giáo huấn các bạn. Chính tôi đem thân xác già mà thực hành, lời nói tôi, trí tuệ tôi, hành động của tôi đi đôi đời đạo, để các bạn có cái gương hành để soi và tiến lập hành trong tâm. Càng ngày các bạn sẽ được cởi mở hơn. Nếu các bạn nhìn lại các bạn và các bạn thấy đây là cơ cấu tạm, đây là phương tiện của Thượng Đế đã và đang thức tâm các bạn, mọi sự kích động và phản động là chư Phật đã đưa, đã và đang đưa các bạn trở về dung điểm thanh tịnh. Vón vẹn cái pháp chỉ trao cho các bạn khai thông trực và lưu thanh để thực hiện nhẫn hòa, hai chữ đó thôi. Khi các bạn nhẫn hòa thì các bạn thấy rằng kinh vô tự thể hiện trong tâm các bạn. Kinh vô tự các bạn hàng tuần đã và đang đọc khi hội họp giữa bàn đạo và bàn đạo. Những thị phi, những sự kích động đến với các bạn, và các bạn đã có pháp tránh những sự lôi cuốn của ngoại cảnh đó, thì các bạn sẽ về đâu? Về thanh tịnh. Cho nên cầm cái mồm nhìn Phật, mình thấy đây là quý. Trước kia họ chọc tôi giận, bây giờ họ chọc tôi thấy hòa, vì họ chưa hiểu. Thì các bạn mới thật là y sĩ của Thượng Đế để cứu độ bệnh nan y tại trận. Mọi người thấy các bạn vui vẻ, thương yêu, giúp đỡ, và chính mọi người sân si nghĩ sao thì những người sân si nghĩ sao, họ tự khen và thấy đối phương làm được, tại sao mình làm không được, thì họ sẽ làm và họ sẽ được như chúng ta. Thấy rõ điều này chưa? Sự ảnh hưởng thanh tịnh, tha thứ và thương yêu rất quan trọng. Các bạn tu nhiều, tu lâu, các bạn phải lấy từ điển đổ chúng sanh. Cho lời nói các bạn không đổ được, hành động trước hết. Mình nhiều khi chúng ta làm sai và chúng ta tưởng ta đúng, thì những người xung quanh chỉ trích, chúng ta chỉ cảm ơn và thức tâm. Chư Phật, chư tiên ngày hôm nay cũng vẫn tu, vẫn bị chỉ trích, chứ không phải Đức Phật là toàn diện đâu, vẫn bị chỉ trích mới có tiếng hóa. Các bạn đã thấy ở cảnh đời đạo và đạo chỉ trích nhau không? Nhưng mà đạo nào đều có đường lối giải thoát. Những người nào thực hiện bất cứ tôn giáo nào mà đi đúng đường, đúng đối, đúng lối là tha thứ và thương yêu, thì vẫn giải thoát như thường, không có bị sự ngộ nhận và đâm đầu xuống hố tạo khổ cho ta, không có điều đó. Nên không nhiều thì ít, các bạn đã học, đã hành. Cho nên ngày hôm nay được một cơn thử thách, là giây phút thiêng liêng để điểm đạo cho các bạn. Nên dùng hành lý thanh tịnh của các bạn cứu độ chúng sanh. Thực hành là chắc. Đừng nghi kỵ bất cứ một ai. Tâm từ của ta là bóng đèn sáng chiếu cho mọi bóng tối. Sự nghi kỵ là đem lại sự tâm tối cho chính mình. chúng ta tha thứ, chúng ta mở sự nghi kỵ của đối phương và nhiều tiếng cho đối phương. Các bạn thấy trái bom, các bạn biết nó đã bị nhồi quá rất nhiều, ngày nay nó mới thành trái bom. Nhưng mà từ tâm nó vẫn phát hiện, khi các bạn nhìn trái bom là các bạn thương yêu trái bom đến nỗi phải ăn nhai nuốt trái bom, quý như vậy. Thì cái mạo diện tu học của các bạn không khác gì trái bom, thể hiện cho mọi người thấy, và mọi người sẽ gần các bạn, quý các bạn, thương yêu các bạn. Lúc đó lời nói các bạn có hiệu lực, một lời, một câu, một chữ đều tẩm độ tâm thức của đối phương. Cho nên tôi khuyên mọi người sử dụng thanh tịnh, co lưỡi răng cái thanh miệng, để thì các khối trong tiểu thiên địa này hướng về chủ nhân ông, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng, khai mở cái thức vô cùng. Lúc đó chúng ta mới thấy từ bi là sức mạnh. Không nên dùng lý luận quanh co mà quên chân thức tu học của chúng ta. Khi chúng ta thể hiện chân thức tu học thì chỉ nhịn một chút là từ điển chúng ta phát quang. Một nụ cười cũng đã phát hoa, cũng thể độ được đối phương. Cho nên giữa bạn đạo và bạn đạo là huynh đệ tương hội, huynh đệ tỷ muội tương hội, con một cha, không có khác một chỗ nào hết. Đừng có nghĩ sai về anh em chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ sai về anh em chị em của chúng ta thì chúng ta mất đi cái cơ độ ấm áp sẵn của trần đặc đáng an ban. Chứng minh cho các bạn thấy rõ rằng đồng một nhịp cầu hơi thở của Thượng Đế, chúng ta phải giữ rõ ràng điều này thì các bạn rất nhàn hạ. Cái thức này các bạn đem đi đâu, xuống chợ đời, xuống âm phủ cũng là thức tâm được mọi người. Các bạn không còn nhị biệt nữa, huynh đệ một nhà, thương yêu vô cùng. Chúng ta làm sao lọt khỏi quả địa cầu này với thể xác không? Thể xác này là gì? Là quả địa cầu liên hệ với quả địa cầu chiếu thiên địa càng không vũ trụ. Mà ai đang ẩn núp trong này? Phần hồn đã bị giam hãm, mà ngày hôm nay thấy rõ tia sáng vô cùng của Thượng Đế đã ân ban mở đường cho chúng ta và nhìn nhận chúng ta là con. Thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta vui mừng. Chúng ta phải tìm đường trở về nơi đó. Chính chúng ta đã xa quê hương chúng ta, xa sự thương yêu của cha mẹ trên trời. Ngày hôm nay chúng ta lại hội ngộ bằng một đường lối rõ rệt và thực hành để mở khư trực lưu thanh. Thanh hòa thanh phải về trời không các bạn? Mà trượt hòa trượt phải xuống âm phủ không các bạn? Cho nên sự tranh chấp là sự trượt, sự tha thứ và thương yêu là sự thanh. Chúng ta đời đạo sống tu, đời chúng ta biết tha thứ và thương yêu thì cái cuộc sống của chúng ta không bao giờ bị tắc nghẽn giữa loài người và loài người. Tình thương giữa loài người và loài người càng ngày càng cởi mở sâu đậm. Cho nên nhiều bạn tu sao bây giờ tôi thương yêu những người này quá, những người này đâu có phải đồng trong họ tôi, đâu có phải đồng trong núm ruột của mẹ tôi, mà lại tôi thương yêu hơn là em ruột của tôi. Tại sao? Thì tôi thấy rõ những người này ngoan, và nó biết nó, và nó biết khôi phục những tình trạng sáng suốt xưa kia của nó có, thay vì nó đắm chìm. Chính nó tự đi, nó tự thức trên cuộc hành hương hiện tại, quy báu vô cùng và thương yêu vô cùng. Cho nên các bạn thường rơi lũy, mừng được tái ngộ anh chị em chúng ta, muốn ôm lấy nhau, chung sống một cách hòa bình thương yêu, và muốn đưa khối này cho mọi người thấy rõ ràng gia tài vô tận không hưởng, mà hưởng sự tranh chấp giết chóc để làm gì? Có phải tạo khổ cho nhau không? Cho nên người tu vô vi bị khảo đảo, nhưng mà nhờ sự khảo đảo đó lấy quan làm ơn, xây dựng đức nhịn nhục, đức quy đức phật, quy quan âm. Không nhiều thì ít, các bạn đã đọc được lịch sử của quý vị anh hùng tự tu tự tiến vĩ đại này, bỏ tất cả nhưng mà có tất cả, các bạn thấy chưa? Bỏ là bỏ chỗ nào? Ôm nặng trượt tranh chấp giết chấp bỏ hết. Rồi có là có chỗ nào? Nhờ cái bỏ đó mọi người bây giờ mới thức tâm. Thế là ông đi trước, ông đã đạt thành. Rồi bây giờ ông có cái gì? Mọi người về với ông đâu có mất. Mọi người đang hướng về Ngài thì Ngài không mất. Mà nhờ đâu mọi người phải mới đâm đầu hướng về Ngài? Nhờ sự thanh tịnh của Ngài tự đạt, cho chúng ta có cơ hội tự thức và thực hành để tự đạt. Vì duyên nay về với chúng ta rất nhiều, chúng ta không nên tranh chấp cái chuyện vô lý lễ tế không cần thiết. Nhưng ôm thức hòa đạo thương yêu thì mọi người sẽ về với chúng ta. Cho nên nhiệm vụ của một hành giả truyền pháp phải qua những cơn nhồi quả này mới thấy giá trị và cuộc hành hương của chính chúng ta, phải tự đi và thấy rõ chúng ta đã có hành trang của Thượng Đế ăn bàn. Là một số bản đạo quay quần chúng ta, mỗi người một tánh, mà chúng ta còn so đo thì chúng ta không biết kỹ thuật dẫn tiến tâm linh. Chúng ta chỉ giữ hòa, chúng ta mới biết rõ kỹ thuật dẫn tiến tâm linh. Cho nên trong chùa đã nắng cái hình tướng Đức Phật rất lớn, thứ 36 diệu tướng tốt đẹp. Cũng chẳng qua muốn trao chữ hòa chung sanh mà thôi. Người đi trước bị bận rộn, bị điên đảo trong sự tranh chấp, lưu lại những cái hình bóng đó để cho người kế tiếp thấy rõ sự tranh chấp không giá trị. Đứng trước hình Đức Phật, tâm tư mình phẳng lặng, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy và nhận định rõ hồn bất diệt, Ngài mới nhập Niết Bàn. Về hồn chúng ta diệt sao? Chúng ta không diệt. Chúng ta không biết cảnh Niết Bàn, nhưng mà chúng ta biết được cái cảnh địa ngục trần gian. Nếu hồn chúng ta chết là mất thì đâu có cảnh nhốt phần hồn tại thế. Nhốt ở đâu? Nhốt trong xác người. Nhốt ở đâu? Nhốt trong xác thú. Nhốt ở đâu? Nhốt trong cây cỏ. Các bạn thấy chưa? Mỗi mỗi nó cũng có hào quang sáng chói của chính nó và sự cảm ứng mừng reo hướng thượng cả càn khôn vũ trụ, tùy theo hoàn cảnh tiến triển và bắt buộc tâm lẫn thân nó phải tự thực. Trái có trái ngọt, trái có trái độc ăn chết người. Cây có cây hiền, cây có cây dữ. Người cũng có cái hiền, cái dữ. Thì chúng ta ngày hôm nay hiểu rõ được cái nguyên lý trực thanh. Chúng ta đã rốt hướng về thanh phải trọn giữ thanh, hóa độ chúng sanh. Không nên vì một lý do nào mà tạo ngưng sự phát triển tâm linh của chính chúng ta, là ngu dại nhất tại thế gian này. Cái chúng ta đã tìm, đã vun bồi, trọn vun bồi thì giữ niềm tin đó và tiến tới vô cùng. Không nên rước sự dây động eo hẹp vào tâm nữa, mở cửa ra. Hạnh từ bi các bạn có, thì hạnh từ bi cao siêu bên trên sẽ quang chiếu cho các bạn càng ngày càng đầy đủ và chỉ dư thừa chia sẻ cho mọi giờ. Cho nên chúng ta đã tu rất khổ, tu trong gia ca, tu trong sự kích động, tu trong sự soi bói, chửi mắng, đủ thứ. Nhưng mà ngày hôm nay vỏn vẹn chúng ta đã thấy rằng tôi đã bước về với chúng tôi rồi. Bạn là gì? Là khả năng không không. Lúc các bạn ra đời là không. Đến đây với hai bàn tay không và các bạn thức vào chữ không. Thì các bạn tha thứ và thương yêu, nó không có khó khăn. Ngay trong gia đình các bạn, ngay trong xã hội các bạn đang sống, mà các bạn biết nhìn vào trong thì các bạn thấy thừa thải dư không thiếu. Mà các bạn hướng ngoài thì lúc nào các bạn cũng thiếu và các bạn cũng động. Cho nên bỏ động tìm tĩnh phải hướng nội mới bỏ động được. Mà hướng ngoại thì các bạn thấy thiếu. Xe hơi không đẹp hơn người ta, nhà không đẹp hơn người ta, lời nói không đẹp hơn người ta. Tại sao nó không đẹp? Nó quy nguyên thanh tịnh là đẹp. Và hướng ngoại là sâu. Thấy chưa? Chúng ta thấy rõ. Biết đánh phân tha son, biết ăn mặc tốt đẹp, nhưng mà tâm chúng ta không đẹp bằng bên ngoài, hổ thẹn vô cùng. Chúng ta phải thấy rõ chỗ này. Cho nên chúng ta đã mang khẩu hiệu đó nhiều năm tại thế, quần áo, tình thương, nhưng cơm manh áo đều là khẩu hiệu đoàn kết của mọi sự thông minh của loài người đã đóng góp cho chúng ta. Chúng ta đã thực hiện chưa? Chưa. Cho nên chúng ta dứt khoát từ bỏ, thanh lập nguyên ý tranh chấp mới tiên hòa được. Thì các bạn tương lai làm một việc cho tất cả mọi người, các bạn thành công, người kế kế tiếp mới có cơ hội thành công. Còn các bạn thất bại thì ai gieo mầm cho những người đã tiến hóa? Cho nên chúng ta thấy rõ định luật sanh lão bệnh tử khổ rồi. Khổ. Các bạn đang khổ chứ sướng đâu. Đang ôm cái xác này là khổ. Và dứt khoát thất tình lục dục với cái xác này thì các bạn mới tiến nhẹ. Mới thấy hồi sinh. Mới thấy rõ cái thức hồi sinh là vô cùng. Cho nên chúng ta có gia can, có cơ hội thực hiện trình độ của chúng ta. Con em chúng ta kích động, chúng ta biết tha thứ, đem tình thương để cứu độ. Cuối cùng nó phải cảm động tâm hồn. Cha mẹ chúng ta đối xử chúng ta qua khắc khe, đâu có cảm động chúng ta được. Mà từ tâm của chúng ta, của cha mẹ chúng ta đã hương độ chúng ta, chúng ta lại nhớ những giây phút từ tâm, sinh để giáo dục, thương yêu và tha thứ chúng ta. Chúng ta mới có ngày hôm nay. Chúng ta lại càng quý cha mẹ bằng xương. Biết quý cha mẹ bằng xương bằng thịt thì quý cha trời mẹ đất, quý càng quý hơn. Dồn cọng cỏ, dồn cây bông hoa quả, biết bao nhiêu công lao sinh dưỡng nó mới có cơ hội thành. Chúng ta chỉ hưởng mà không hành thì chúng ta là một người tội tại thế. Cho nên các bạn đã hưởng nhiều, đời các bạn hưởng, đạo các bạn lại hưởng nữa, mà các bạn không hành, không biết tha thứ mọi người là không hành. Cho nên lần nữa, tôi một lần nữa tôi xin nhắc nam phụ lão ấu tại trần, có quyền tối hậu của các bạn nên sử dụng quyền đó là tha thứ và thương. Tôi nhắc cả triệu triệu lần, Chúa nhắc, Phật nhắc, nhưng mà ngược lại họ đem cái yêu này tạo trược, yêu một người khác, yêu sự vận động, tạo hư hao cho cơ tạng, bệnh hoạn triền miên. Đó là một sự sai lầm của ý đồ dâm dục. Ta phải hiểu này, hiểu quan trọng, lời quan trọng của bề trên kêu chúng ta phải yêu. yêu tất cả, yêu trời, yêu Phật, yêu trong sự sáng suốt, tịnh độ, quang chiếu tất cả. Chứ không phải yêu trong sự mờ má, mờ ảo, tiêu hao. Nếu Chúa kêu con người làm sự tiêu hao thì ai mà tin Chúa? Phật kêu con người làm sự tiêu hao, ai mà tin Phật? Những người thế gian đã kinh nghiệm trong lúc hành đạo, tiết giảm bớt được sự dâm dục, thấy cơ thể an toàn. Mà dâm dục càng ngày càng gia tăng, thấy cơ thể càng suy sụp. Đó là bài học trực tiếp. Mà nhiều khi cũng không chịu học, bừa bãi, tạo khổ cho chính mình. Cho nên ngày hôm nay tuổi trẻ biết tu, bề trên rất mừng, biết giữ tâm thân để làm hành trang cho sự tiến hóa cứu độ chúng sanh. Thì cha mẹ trên trời vui mừng biết bao. Cho nên hôm nay lại một lần nữa tôi được cơ hội nhắc chung sống với các bạn vỏn vẹn trong một tuần, và để có cơ hội thức tâm các bạn qua cơn nhồi quả thể hiện trong cảnh đời, và chúng ta có cơ hội trở về với sự chân giác của chính chúng ta. Mọi người phải giữ niềm tin hương thượng, rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ ở bên trên. Lúc đó mới thấy rằng chúng ta tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí, không hoang phí một giây phút nào, mà lại ngược lại để đem lợi điểm tương ngộ ở nơi chúng ta không ngờ trước. Nơi đó là nơi vinh quang thanh tịnh, chứ không phải nơi đó là nơi vinh quang ăn nhậu đưa đón như trần gian. Không, nhà có sẵn, có đường lối, có thanh khí hướng độ tâm linh, an nhà vô tận. Cho nên khi các bạn đã thiền nhiều giờ, các bạn cảm thấy tôi đâu phải người ở đây. Sau giờ thiền các bạn cảm thấy vui mừng, và thậm chí các bạn muốn ôm tôi, muốn quy tôi, muốn thương yêu tôi, muốn tỏ bày cùng tôi những lời cảm ơn mà chúng tôi đã đi trước. Cho nên chúng ta đều phải thực hành mới có kết quả. Cho nên vô vi luôn luôn có nhắc các bạn, chúng ta hành đạo không giành đạo. Thì lý thuyết của chúng ta không nên phủ đầu người khác, nhưng mà vui hòa với người khác, thực hiện thương yêu để chia sẻ từ điểm của chúng ta đã gặt hái, chứ đừng sợ mất điểm các bạn. Các bạn khổ hạnh nung nấu vung bồi để hưởng một phần thanh điển, mong ngày mai để chia sẻ mọi người, dù kẻ đó có tu hay không tu, tâm từ của các bạn cũng hương độ, nghĩ điều tốt của mọi người, và các bạn cố gắng thực hiện từ điển đó để đốt đèn lòng của đối phương. Cả một kỳ công Thượng Đế và chư Phật chư Tiên đã và đang làm. Hạnh đó chúng ta thề nguyện thực hiện cho kỳ được phần tuổi còn lại. Từ đây cho đến giờ phút lâm chung, chúng ta phải gieo rắc mầm mống nhiên liệu quý báu của Thượng Đế để cho mọi người lấy đó mà thắp đèn đi. Đó là đạo. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.